là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Tiếp đó là phóng sự Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ ươm hạt giống đỏ cho Đảng. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Sáng nay 11 tháng 7, các đại biểu nghe tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tiến hành thảo luận tại hội trường. Chủ trì kỳ họp có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong phiên họp tại tổ thảo luận chiều ngày 10 tháng 7, các đại biểu đã tham gia trên 40 ý kiến, đa số đều nhất trí về đánh giá, nhận định như trong các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Nhiều đại biểu tham gia sâu, có chất lượng vào các nội dung trình kỳ họp. Nhiều ý kiến đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành trả lời, giải trình ngay tại phiên thảo luận. Theo đó, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, các ý kiến cơ bản đồng tình nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số ý kiến đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá dự án xây dựng khu dân cư Bản Lè, Phán Thượng của thị xã Nghi Lộ giai đoạn 1, có chính sách miễn giảm giá dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do những nguyên nhân khách quan và không phát sinh biến động về đất đai. Khảo sát đánh giá tác động khi triển khai đầu tư dự án lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Trạm Tấu và dự án thủy điện Nậm Tăng Ba để đảm bảo sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Đại biểu đề nghị tỉnh có giải pháp phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí dưới tán rừng, tăng cường công tác quản lý thị trường xăng dầu, chất lượng hàng hóa tại các xã vùng cao của tỉnh, điều chỉnh phân cấp một số nguồn thu thuế từ thủy điện về ngân sách tỉnh để đảm bảo thu cân đối ngân sách cho cấp huyện trong điều kiện thiên tai bất thường xảy ra. Điều chỉnh thời gian tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò từ tháng 9 sang trung tuần tháng 10 để đảm bảo thực hiện tốt các phương án huy động nguồn nhân lực, đảm bảo số lượng vaccine tiêm phòng cho trẻ em, có giải pháp phòng chống và xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em và phụ nữ. Một số ý kiến đề nghị tỉnh sớm hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, sửa đổi bổ sung ban hành mới một số cơ chế chính sách để đảm bảo triển khai thực hiện các quy định của Trung ương. Đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, các đại biểu nhất trí nội dung và cho rằng các dự thảo nghị quyết đã được xây dựng công phu kỹ lưỡng, đảm bảo các quy định của pháp luật. Nhiều đại biểu đồng tình cao với việc ban hành nghị quyết hỗ trợ đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài, học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026. Đây là chính sách lần đầu tiên ban hành tại tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao nhận thức người lao động. Các đại biểu đề nghị sau khi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết, đôn đốc các địa phương để kịp thời triển khai thực hiện. Tiếp đó, kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường. Mở đầu phiên thảo luận, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư đã làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó tập trung vào làm rõ nguyên nhân 4 chỉ tiêu không đạt theo kịch bản đề ra. Đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 5,36%, kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 7,35% và đưa ra giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 để hoàn thành kế hoạch. Thảo luận về chỉ tiêu thu ngân sách thấp so với kế hoạch, lãnh đạo Sở Tài chính, huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên, huyện Mường Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Yên đã phân tích những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất. Lãnh đạo thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, thị xã Nghi Lộ cũng đã tham gia ý kiến về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, chỉ ra những thuận lợi khó khăn vướng mắc và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch. Cũng trong phiên thảo luận tại hội trường, lãnh đạo một số sở ngành cũng đã phân tích làm rõ các nội dung về kết quả tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp và mức đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo hoàn thành kịch bản tăng trưởng cả năm 2024, thực trạng và giải pháp tăng cường đưa người đi lao động ở nước ngoài theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, thực trạng và giải pháp về bảo vệ bí mật an toàn thông tin cá nhân, phòng chống lừa đảo trên hệ thống công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay, giải pháp để triển khai thực hiện chủ trương phát triển dịch vụ dưới tán rừng, tiến độ cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC, công nhận các sản phẩm OCOP, các khó khăn vướng mắc, giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2024, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân cấp xã, thực trạng và giải pháp về việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hiện nay. Cũng trong phiên họp sáng nay, kỳ họp thứ 17 Hội đồng dân tỉnh khóa 19 đã nhất trí thông qua 15 nghị quyết trình tại kỳ họp. Chiều nay, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 sẽ diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng ITV. Thông tin chi tiết về nội dung này, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Toàn tỉnh hiện có trên 500 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở xếp hạng 3 sao. Để nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, đảm bảo sự hài lòng của du khách, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, thanh tra giám sát hướng dẫn các đơn vị thực hiện kinh doanh lưu trú du lịch, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Cùng với đó, tuyên truyền vận động các đơn vị đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch để nâng cao các tiêu chí. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các trường đại học và doanh nghiệp du lịch tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên làm việc trong ngành du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên. Các khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Với những nỗ lực trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và đào tạo nguồn nhân lực, Yên Bái đang từng bước gia tăng sự hài lòng của du khách. Các chỉ số về sự hài lòng của du khách tại Yên Bái đều có xu hướng tăng lên qua các năm, qua đó khẳng định vị thế là một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.
Để đảm bảo 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, hiện nay huyện Văn Yên đang dồn lực tập trung ưu tiên cho đầu tư 4 xã vùng cao khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay huyện Văn Yên đã có 20 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 4 xã là Phong Dụ Thượng, Châu Quế Hạ, Mỏ Vàng và Nà Hầu chưa đạt chuẩn. Ngoài xã Phong Dụ Thượng đã được Ủy ban dân tỉnh thẩm định đang chờ quyết định công bố, 3 xã còn lại là Mỏ Vàng, Nà Hầu, Châu Quế Hạ vẫn còn 1 đến 2 tiêu chí chưa đạt, cần có sự đầu tư lớn như tiêu chí về điện, hạ tầng giao thông, môi trường. Hầu hết tại các xã này sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc với nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên để sớm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, huyện Văn Yên đang tích cực phối hợp cùng các sở ban ngành giải quyết các vướng mắc, ưu tiên tối đa về nguồn lực để giúp các xã vùng cao xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường liên thôn xóm, trường, trạm, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh.
Thực hiện chủ đề năm 2024 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn trên 230 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, triển khai tổ chức cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội năm 2024 đến 100% cơ sở hội. Kết quả nổi bật là vòng bình chọn toàn quốc đã có 2 trên 3 tác phẩm được tham gia đoạt giải là dự án xây dựng mô hình sinh hoạt Hội Phụ nữ Công an thành phố trên nền tảng công nghệ số, đạt giải 3 của tập thể tác giả đại diện Hội Phụ nữ Công an thành phố với tác phẩm sử dụng phần mềm CapCut để làm video tuyên truyền thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội, đạt giải chuyên đề sáng tạo của tập thể tác giả Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Đối với 8 chỉ tiêu thực hiện chủ đề năm 2024 giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện đã được các cấp hội chủ động thực hiện và đạt kết quả tích cực, như 70% sản phẩm truyền thông cấp tỉnh được số hóa và tuyên truyền trên trang thông tin điện tử fanpage của hội, 100% cán bộ hội các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm trong hệ thống hội, các dữ liệu về tổ chức cán bộ hội viên được thể hiện đầy đủ chính xác trên các phần mềm hệ thống hội.
Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vừa tổ chức tập huấn luật, các văn bản giấy luật và các giải pháp công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 70 học viên thuộc các tổ chức và các hộ dân trên địa bàn xã Tuy Lộc. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các quy định, quyết định và các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả do Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ban hành, như quyết định số 1818 của Ủy ban dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2025, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2018-2025, quyết định số 13 về việc ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, quy chế xây dựng tổ chức thực hiện quản lý chương trình sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên áp dụng các biện pháp, thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế, là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược. Thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành về chuyển đổi số bài bản, bám sát thực tiễn hơn, tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, mang lại thiết thực hơn, tích cực hơn. Theo Thủ tướng, hạ tầng số và các nền tảng số được quan tâm đầu tư và có bước phát triển. nhiều trung tâm dữ liệu lớn hiện đại được khánh thành và đi vào hoạt động. 100% xã phường thị trấn có internet băng thông rộng, 100% cơ quan từ trung ương đến cấp xã được kết nối với mạng số liệu chuyên dùng. Cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ ngành địa phương ưu tiên nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ tại chương trình chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch hành động của Ủy ban quốc gia và các chiến lược về phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số. Trên tinh thần lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu trong chuyển đổi số và phải nói thật, làm thật để người dân doanh nghiệp được thụ hưởng thật những thành quả do chuyển đổi số mang lại, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo số liệu từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong gần 1,2 triệu liệt sĩ của cả nước có 53 vạn liệt sĩ chưa biết tên và còn khoảng 20 vạn hài cốt liệt sĩ chưa tìm được. Hàng chục năm qua, việc tìm kiếm, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ đang là vấn đề đau đáu của toàn xã hội. Hiện nay, một trong những cách xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đáng tin cậy nhất là xét nghiệm ADN. Từ mùng 1 tháng 7, luật căn cước vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành, trong đó nội dung đáng chú ý là người dân khi làm thủ tục cấp căn cước bắt buộc phải cung cấp thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học, gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, vống mắt. Việc thực hiện luật căn cước mới là cơ hội đặc biệt hiếm có, trước hết để các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền, người dân như là thân nhân gia đình liệt sĩ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua cung cấp và thu thập, lưu trữ, tra soát dữ liệu ADN. Trước hết cần khuyến khích thân nhân gia đình các liệt sĩ tự giác tự nguyện chủ động mạnh dạn cung cấp thông tin ADN tích hợp vào thẻ căn cước mới, đồng thời thiết nghĩ các bộ ngành trung ương liên quan cần có những giải pháp hiệu quả để triển khai và thực hiện công tác này.
Trong thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc thuốc lá điện tử đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, đã một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm khi sử dụng loại thuốc lá này, đặc biệt là đối với giới trẻ. Trên thực tế, việc sử dụng thuốc lá điện tử đã trở thành trào lưu, đặc biệt là đối với giới trẻ. Trong những năm gần đây, trước thực trạng ngộ độc thuốc lá điện tử đáng báo động, rõ ràng các cơ quan liên quan cần khẩn trương xây dựng thể chế, sớm triển khai chính sách nghiêm ngặt, đặc biệt là cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, đồng thời có những chế tài đủ sức nặng răn đe. Cùng với đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tiếp thị thuốc lá điện tử trái phép, nhất là việc bán cho trẻ vị thành niên là hết sức cần thiết để có thể hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ thuốc lá điện tử.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, các thí sinh đang khẩn trương chuẩn bị bước vào quy trình đăng ký xét tuyển đại học. Bên cạnh việc nắm rõ các quy định, mốc thời gian cũng như nguyên tắc xét tuyển, thí sinh cần cẩn trọng trong việc chọn nguyện vọng về ngành trường trước khi chính thức nhấn nút đăng ký để bảo đảm phù hợp năng lực và có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Tại kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép mỗi thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng đại học. Đây là một thuận lợi nhưng cũng khiến chúng em khá lúng túng, khó quyết định nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là phù hợp. Năm 2023, cả nước có hơn 660.000 thí sinh đăng ký với tổng số 3,4 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 5 nguyện vọng. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh có thể vừa đăng ký vừa điều chỉnh bổ sung hoặc sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng, không giới hạn số lần. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn hoặc các nguy cơ rủi ro khách quan, thí sinh cần đọc kỹ các đề án tuyển sinh của các trường mình dự định đăng ký, lưu ý đến tiêu chí riêng của trường và nên chủ động kế hoạch đăng ký sớm, không nên chờ đến những ngày cuối cùng mới đăng nhập hệ thống.
Thời gian qua, nhiều người bị chó mèo cắn, một số người đã tử vong. Cho dù cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo nhưng nhiều người vẫn chủ quan không tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi. Đặc biệt đáng lo ngại khi nhiều người bị chó mèo cắn không đi tiêm vì cho rằng tiêm phòng dại ảnh hưởng đến thần kinh. Chính vì thế mà mức độ nguy hiểm càng cao. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, đến nay vẫn không có biện pháp điều trị đặc hiệu. Cách duy nhất để thoát khỏi bệnh dại là sử dụng vaccine phòng dại để kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể sản xuất kháng thể chống lại virus dại. Việc không đi tiêm ngay mà nấn nán chờ động tĩnh từ con vật cắn mình xem có phát dại hay không là rất nguy hiểm. Việc tự điều trị bằng các phương thuốc truyền miệng cũng nguy hiểm không kém. Cách duy nhất bị chó mèo cắn là phải đến ngay cơ sở y tế để tiêm huyết thanh phòng dại. Đó là cách bảo vệ mạng sống của bản thân tốt nhất. Cùng đó, việc tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo là rất cần thiết. Đây không chỉ dừng lại ở việc vận động kêu gọi mà cần phải bắt buộc vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo ngày 8 tháng 7, theo giờ địa phương, một khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm đã xảy ra trên bầu trời bang New York, Mỹ, khi hai máy bay chở khách suýt va chạm với nhau. Hiện cơ quan này đang mở cuộc điều tra vụ việc. Trưa 8 tháng 7 theo giờ địa phương, trên bầu trời gần sân bay Hancock ở Syracuse, New York, Mỹ. Một máy bay chở khách của Delta Airlines vừa cất cánh và một máy bay chở khách của American Airlines sắp hạ cánh đã lướt qua nhau và gần như va chạm. Theo báo cáo, vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai máy bay chở khách cách nhau khoảng 200 mét.
Ngày 10 tháng 7, một xe buýt chở khách 2 tầng đã va chạm với một xe chở sữa ở miền Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang đi từ bang Bihar đến thủ đô New Delhi thì xảy ra va chạm trên đường cao tốc. Nhiều người đã bị thương và đưa đi cấp cứu. Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiếc xe buýt có thể đã chạy quá tốc độ khi đâm vào xe chở sữa từ phía sau, khiến cả hai xe đều bị lật. Ấn Độ có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới với hàng trăm nghìn người thiệt mạng và bị thương hàng năm. Hầu hết các vụ tai nạn đều do lái xe liều lĩnh, đường xá bảo dưỡng kém và xe cũ.
Ngày 10 tháng 7, mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh Chungseong và tỉnh Jeolla của Hàn Quốc đã khiến 5 người chết và 1 người mất tích. Truyền thông Hàn Quốc cho biết lượng mưa ở thành phố Busan, tỉnh Jeonbuk đã đạt mức 146mm/giờ vào ngày 10 tháng 7. Đây là lượng mưa lớn nhất kể từ khi hồ sơ quan sát khí tượng được ghi nhận. Lượng mưa ở huyện Seocheon thuộc tỉnh Chungcheong Nam đạt 111,5mm/giờ vào sáng ngày 10 tháng 7. Trận mưa lớn bất ngờ vào ban đêm khiến nhiều ngôi nhà bị sập, cây cối gãy đổ, đường xá ngập úng, khiến nhiều người thương vong và mất tích. Mưa lớn cũng khiến một số chuyến tàu hỏa và tàu chở khách Hàn Quốc phải tạm dừng hoạt động, một số chuyến bay phải hủy hoặc hoãn.
Theo báo cáo sơ bộ từ các bang California, Oregon và Arizona, thời tiết nắng nóng cao quét qua hầu hết các vùng trên nước Mỹ trong tuần qua đã khiến ít nhất 27 người tử vong. Tính đến ngày 10 tháng 7, hơn 135 triệu người ở Mỹ vẫn đang trong tình trạng cảnh báo nhiệt độ cao. Dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố cho thấy số người chết vì nhiệt độ cao nước này đã tăng dần trong những năm gần đây. Năm 2021 đã ghi nhận khoảng 1.600 người chết, năm 2022, 1.700 người tử vong do nắng nóng và dự báo con số này sẽ tăng lên hơn 2.300 vào năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái tổ chức kết nạp đảng cho 4 học sinh khối lớp 12. Đây là những hạt giống đỏ được bồi dưỡng nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ giàu tri thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khơi dậy cống hiến của tuổi trẻ để xây dựng đảng. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với học sinh vừa được đảng bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ kết nạp, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng, em Phạm Phương Thảo, học sinh lớp 12T3 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái đã tìm hiểu về lịch sử, quá trình thành lập và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, cố gắng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em Phạm Phương Thảo, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái chia sẻ.
Một cái niềm vinh dự lớn của cháu trong suốt cả 12 năm đến sách, và đây cũng là một cái bước tiến lớn và là một bước đầu tiên đặt nền tảng cho cháu sau này. Và cháu mong là khi mà cháu bước chân vào cánh cửa trường đại học thì đây cũng là một cái nền tảng tốt cho cháu để cháu tiếp tục phát triển.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là ước mơ của nhiều học sinh, và đó cũng là ước mơ của em Đặng Thủy Linh, học sinh lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Trong 3 năm học trung học phổ thông, Thủy Linh luôn là học sinh giỏi, em cũng tích cực tham gia các phong trào hoạt động của trường, đoàn trường tổ chức. Sau khi hoàn thành lớp cảm tình Đảng, rèn luyện tốt, Thủy Linh đã vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em Đặng Thủy Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái xúc động nói:
"Niềm vinh dự của đối với cháu và với các trong trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thì cháu mong là sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng nằm trong đội ngũ của Đảng."
Chị Phạm Thị Mai Hương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, có con gái được kết nạp Đảng dịp này vui vẻ nói:
"Gia đình rất là vui mừng và phấn khởi, rất là vinh dự cho các cháu đã được đứng trong cái hàng ngũ của Đảng, và cũng rất là mong muốn là các cháu sẽ tiếp bước thành tích mà đã đạt được để làm hành trang để vào đời xong, và cũng là một cái bước để cho các cháu có những cái sự trưởng thành trong tương lai."
Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có trên 1.400 học sinh. Với số lượng học sinh đông, mặt bằng chung học sinh có ý thức trong học tập và rèn luyện. Đây là nguồn bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa phát triển. Phát huy thế mạnh, những năm qua Đảng bộ nhà trường luôn chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên cho học sinh với nhiều giải pháp hiệu quả. Những đoàn viên ưu tú đã nỗ lực đạt được những thành tích ấn tượng trong học tập rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua. Trải qua quá trình bồi dưỡng và thử thách, các em đã khẳng định được tố chất của những đảng viên trẻ, những nhân tố giỏi, năng lực và giàu lý tưởng, đóng góp cho sự phát triển của Đảng. tại lễ kết nạp Đảng, sau khi nhận quyết định đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên đều đọc lời tuyên thệ để nêu cao tinh thần trách nhiệm với Đảng và với nhân dân. Đây là tiền đề để nhà trường tiếp tục khuyến khích học sinh là đoàn viên thanh niên trong trường phấn đấu học tập rèn luyện, noi theo để sẽ có thêm nhiều đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng và đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đây cũng sẽ là cái niềm vinh dự, niềm tự hào, cũng là động lực để cho các em phấn đấu sau này. Và chính các em sẽ là những hạt giống trong tương lai. Và sau sự kiện ngày hôm nay thì Đảng Bộ Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng các đồng chí đoàn viên ưu tú để lựa chọn cho các đồng chí đi học tập, nghiên cứu, nhận thức lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tiếp tục có cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.
Những hạt giống đỏ được ươm mầm từ trường phổ thông từng bước trưởng thành tiếp tục khẳng định bản thân nơi giảng đường đại học. Việc quan tâm phát triển Đảng từ nguồn học sinh ưu tú trong trường trung học phổ thông sẽ tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng, từ đó góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho Đảng giàu tri thức và khát vọng vươn lên, cống hiến cho Tổ quốc và phụng sự nhân dân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng công an xã An Bình, huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tham mưu, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Với phương châm gần dân, sát dân, công an xã An Bình đã trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Trực tiếp xuống từng hộ dân phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cũng như thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ thường xuyên được lực lượng công an xã An Bình, huyện Văn Yên tổ chức. Với nhiều cách làm hay hiệu quả phù hợp với từng địa bàn, trong những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, người dân luôn tin tưởng vào lực lượng công an. Bà Nguyễn Thị Diên, thôn trung tâm xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Ngày mà có công an chính quy về là nó đi vào nề nếp, mà nó đã đi vào nề nếp mà cái vấn đề mà ổn định là cũng thấy rõ rệt. Bà con nhân dân người ta tin tưởng thôi, tin tưởng vào lực lượng an ninh.
An Bình là xã vùng cao của huyện Văn Yên, có nhiều tuyến giao thông đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song đi cùng với đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, công an xã An Bình luôn chú trọng công tác nắm phân tích tình hình, dự báo, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương các phương án bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không thành phát sinh địa điểm nóng. Từ năm 2023 đến nay, Công an xã An Bình đã phối hợp với Công an các đơn vị điều tra xác minh 3 vụ 3 đối tượng phạm tội về ma túy, lập mới 15 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, điều tra làm rõ 1 vụ 1 đối tượng trộm cắp tài sản. Thiếu tá Lý Thế Quỳnh, trưởng Công an xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra vũ trang ban đêm, tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi đến 100% các hộ dân trên địa bàn để thứ nhất là đảm bảo trong cái việc bảo quản tài sản cá nhân các hộ gia đình cũng như là đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm, thường xuyên bám nắm địa bàn. Với công an xã An Bình thì chúng tôi cũng đã phân công trực tiếp từ lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây cũng như là lực lượng công an chính quy phụ trách theo từng thôn, đồng thời là thường xuyên tham mưu với ban công tác mặt trận từng thôn để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Mặt khác, công an xã đã chủ động xây dựng duy trì có hiệu quả nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự như mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, mô hình tổ xe ôm tự quản, mô hình trường học tự quản về an toàn giao thông. Thông qua các mô hình, công an xã đã kịp thời tuyên truyền phổ biến pháp luật, các thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, cũng như nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm. Chính vì vậy, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, chủ động phối hợp các ngành đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. Ông Lê Văn Tiến, thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
hàng tháng, hàng quý thì cũng có các anh bên công an xã, công an huyện rồi cũng xuống kiểm tra, đôn đốc và đồng thời cũng nhắc nhở xem có những cái vấn đề gì sai phạm thì khắc phục để đảm bảo kinh doanh cho nó an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Với tinh thần khi cần dân có, khi khó có công an xã An Bình luôn chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, có mặt bất kỳ lúc nào khi có công việc xảy ra, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm. Ông Trần Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Lực lượng công an xã, chính quyền ở cơ sở thì là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền, trong công tác đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm, cũng như là cũng tai tệ nạn ở trên địa bàn và cũng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thì rất là tốt. Các loại hình tội phạm như là ma túy, mại dâm, như là cờ bạc, rồi là các vụ gây rối trật tự công cộng thì đã giảm hẳn rõ rệt. Và trong công tác tham mưu đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn thì anh em công an chính quy thì trong những năm gần đây thì tham mưu rất tốt. Thứ nhất là đặc biệt là công tác bám nắm tình hình ở cơ sở rất là kịp thời, rồi tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền có những cái giải pháp trong cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới công an xã An Bình, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là điểm tựa vững chắc đáng tin cậy cho quần chúng nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte Osaka, D-Tech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.